Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Từ vô thị hiện tại cũng như là vị lai, những cái tội lỗi mình gây tạo đó phải được tiêu trừ. Thì mình sám hối là sám là ăn năn tội cũ và hối là gì? Nghĩa là mình sẽ biết những cái điều nào sai trái mình vừa bỏ, mình không có làm những cái điều sai trái đó nữa. Thì do đó chúng ta là nguyện tất cả những gì trong đời quá khứ hoặc hiện tại hoặc tương lai hoặc từ thân từ khẩu từ ý của mình có gây tạo thì mình nguyện cho nó được tiêu trừ hết. Thì nếu mà được tiêu trừ thì thân tâm được thanh tịnh, thân tâm được thanh tịnh. Và khi mà nghiệp chướng đã tiêu trừ rồi, thân tâm đã được thanh tịnh rồi thì mình làm sao để mình sống mà được có nhân duyên mình nương tựa vào giáo pháp của Đức Phật, vừa nương tựa vào giáo pháp nghĩa là đời đời sinh ra được gặp Phật pháp, gặp Phật pháp. Nếu mà mình gặp Phật pháp mà mình không được gặp những người thầy tốt, những người bạn mà đồng hành với mình là những người bạn tốt thì nó cũng rất khó trên đường tu. Thì do đó là luôn luôn được gặp thầy lành, được gặp bạn tốt. Rồi nếu như một cái nhân viên nào đó trong vô thị, trong khi quá khứ mình với một cái chuyện này mà có nhân viên gặp nhau ở Việt Nam, nhưng mà cái chuyện này đó không có hướng dẫn cho mình đi đúng đường và bà cứ dạy mình những điều mà giống như là dạy cấp một dạy hoài mà không nâng cái trình độ hiểu biết của mình lên, không định hướng cho con đường tu học của mình có sự tiến bộ, thì nếu như mà hướng mình đi vào những cái đường mà nó sai, nó không phù hợp với chánh pháp, thì nếu như cái lời nguyện của mình thành tựu thì mình với chuyện thầy đó sẽ nói gì? Nghĩa là mình nguyện là được gặp thầy lên, gặp bạn tốt, thì cái chuyện thầy nó sẽ là hướng dẫn cho mình trên con đường tiến đạo. Nếu như chuyện thầy đó mà không hướng dẫn mình trên con đường tiến đạo thì mình với chuyện đó sẽ hết gì? Nhưng mà một điều chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng ta phải đặt trọn niềm tin vào Tam Bảo. Vì có rất nhiều người nói là bây giờ chỉ là trọng Phật rồi tôn quý những lời Phật dạy nhưng mà không kính chư Tăng. Thầy Đạt Nga chúng tôi nói với các chị rất nhiều, Tam Bảo là đồng nhất, Phật Pháp Tăng là đồng nhất, mình không thể nào tách Phật Pháp và Tăng ra. Và nếu như mà mình quy Tam Bảo mà chỉ quy Phật quy Pháp mà không quy Tăng thì mình cũng không phải là người Phật tử, mình không phải là người Phật tử, mà mình phải quy y Tăng mà Tăng mà không giống như chúng ta nghĩ. Mình thấy một chị thầy à, có những cái quan nghi, có những cái biểu hiện nào đó, bắt đầu mình không có bằng lòng, mình cảm thấy cái quan nghi đó nó thô hay như thế nào đó, bắt đầu mình nói là chư tăng không thanh tịnh. Thật ra cái câu đó là sai hoàn toàn. Chúng ta đã biết rằng chư tăng là chỉ cho hội chúng đệ tử xuất gia của Đức Phật từ 4 vị tỳ kheo trở lên, với tinh thần là sống chung trong một chu xứ, giữ gìn những cái quan nghi, những cái điều hoàn đạo đức của Đức Phật dạy. Và những gì đó phải hòa hợp và thanh tịnh. Hòa hợp và thanh tịnh mới gọi đó là tăng. Còn những cá nhân một thầy A hay một thầy B mà có những cái gì đó mà mình không tôn kính là mình không tôn kính cá nhân của những gì đó, chứ không phải là mình đem tăng ra mình nói như vậy, nó là điều không nên. Rồi nếu như mà chư tăng là tượng trưng cho hai đức tính hòa hợp và thanh tịnh thì chư tăng trong mọi thời đại, trong mọi quốc gia nào, thời đại nào, chư tăng cũng đáng tôn kính. Còn nếu có chăng thì đó chỉ là những cá nhân của những vị tỳ kheo mà thôi. Mà thật ra chúng tôi nói để trở thành một vị tỳ kheo đó là rất khó chứ không phải dễ. Để trở thành một vị tỳ kheo thì phải trải qua thời gian rất dài, rồi tôi rèn những cái giá trị đạo đức sống, tập những cái đức sống, những cái hành như thế nào đó mới được như vậy. Còn chúng ta chỉ nhìn qua, thoáng qua mà mình hoàn toàn không biết gì về những điều đạo đức của những gì nó dựng, mà mình đem ra đánh giá những điều đó là hoàn toàn không nên. Chúng ta hiện tại có 5 điều giới. Chúng ta, ai trong chúng ta giữ trọn được 5 điều giới đâu? Có ai không? Chắc là rất khó. Rất khó chúng ta giữ trọn được những điều giới. Mà mình có 5 điều mà mình không giữ được, mà mình yêu cầu quý thầy phải giữ là 250 điều. Và trong tiếng có những điều giới, có những điều giới, nó rất đơn giản, nó rất đơn giản. Nếu như làm cái việc sám hối để trở lại thanh tịnh rất đơn giản. Còn có những điều giới mà nó không, mình nghĩ rằng trường hợp đó là phạm, nhưng mà thực tế nó không có phạm. Có nhiều điều mà theo cái quan niệm của mình, à như thế là phạm, như thế là sai. Thật ra có những điều mà chúng ta ghi nhận là sai, nhưng thực tế không có sai. Chúng ta nên tự phân biệt. Thường chúng ta nói là Phật giáo chúng ta ăn chay, đúng không? Tập Phật giáo ăn chay. Thì nếu là người Phật tử chúng ta tập mỗi tháng chúng ta ăn chay mấy ngày. Còn người xuất gia thì chúng ta quan niệm rằng người xuất gia là phải ăn chay. Nhưng mà xin thưa rằng trong 250 giới của tỳ kheo hay là 348 giới tỳ kheo đi, không có điều giới nào cấm hàng đệ tử xuất gia không được ăn chay. Nhớ là cái đó là không có trong điều giới của Đức Phật. Mấy trong điều giới mà đó không có, nhưng mà nó hiện tại cái thầy giữ điều giới đó. Thật ra nếu như mà trong quý thầy mà không có họ với Bồ Tát thì mấy thầy ăn mặn hoàn toàn không có mặn luôn. Nhưng mà Phật tử chúng ta quan niệm rằng mấy thầy mà không có ăn chay là mấy thầy là vi phạm. Cho đó mấy thầy là không thọ với Bồ Tát nhưng mà phải ăn, phải ăn chay. Lý do tại sao? Đức Phật giới định giới luật dựa trên 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là những điều của Đức Phật dạy. Nếu như mà những vị tỳ kheo mà có sai phạm hoặc làm những điều sai như thế thì sẽ ảnh hưởng đến con đường tu tập, dẫn đến là chứng đắc đạo quả của cá nhân gì đó. Thứ hai, có những việc mà nếu như mà không giữ gìn theo cái lời Đức Phật giới định thì nó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của tâm đồng. Và thứ ba là những cái điều Đức Phật mà ngăn cấm đó thì nếu mà không ngăn cấm thì nó sẽ là gây nên cái sự chê bai của người thế gian. Như vậy thì vấn đề mà ăn mặn là cái đó là quan niệm của người thế gian. Quan niệm rằng người xuất gia mặc chiếc áo này là phải ăn chay. Do đó quý thầy ăn chay. Trường hợp thầy nào mà mặc áo này mà không ăn chay không phạm giới, nhưng mà phạm vào cái kiến chất của chúng ta. Nhưng mà giả dụ như là có trường hợp mà ăn chay như thế nào là phạm, như thế nào là không phạm. Bây giờ có nhiều nơi là ăn trứng, mà trứng bây giờ là trứng công nghiệp. Bây giờ ăn chay bằng trứng công nghiệp có phạm hay không? Vẫn không phạm. Chứ bây giờ nói như cái chuyện đó là giữ với ăn chay, giữ với ăn chay bằng trứng công nghiệp vẫn không phạm. Nhưng mà chẳng lẽ cái vỏ rác của nhà chùa lại là ghi ra vỏ trứng này là vỏ trứng công nghiệp, phải không? Chứ nếu không thì mọi người sẽ nói là mấy thầy là ăn trứng. Nhưng mà trứng công nghiệp là nó không có mầm sống trong đó, và không có mầm sống là không phải. Như vậy từ đâu mà quan niệm rằng người xuất gia phải ăn chay? Thì đó là dựa trên tinh thần của Bồ Tát. Dựa trên tinh thần của Bồ Tát. Trong 48 điều giới kinh, cũng như là 10 điều giới chậm trong kinh Phạm Vọng Hồ Tạng Giới, 58 điều giới đó có một điều giới là phải ăn chay. Như vậy thì ai thọ với Bồ Tát mới là giữ điều giới này, ai không thọ là không giữ, không giữ vẫn không phạm, không phạm giới do phạm cái kiến chấp của chúng ta. Giống như có một cái việc thế này, một cái việc mà chúng tôi đi dạy luật, chúng tôi nói rằng không biết chừng nào mà thay đổi được cái kiến chấp của xã hội. Xã hội chúng ta định kiến rằng người xuất gia mà hoàn tục giống như là gì? Giống như một kẻ tội đồ, phải không? Bây giờ người xuất gia mà đỡ hoàn tục trở về quê, không dám về quê. Khi mà không còn đủ thuận duyên để tu học thì người xuất gia dường như là không dám về quê. Xã hội với một cái định kiến rất nặng ở những người này. Nhưng mà chúng tôi thấy hoàn toàn thoải mái trong những điều này. À, bây giờ mình đủ duyên thì mình sống trong chùa, mình làm những điều lợi ích cho đạo, cho đời. Bây giờ nếu như một cái người thầy khi lên hôm nay lên một dạng hướng dẫn cho chúng ta những điều hay, điều tốt. Rồi nếu như một cái ngày nào đó chị đó không còn giữ cái chiếc áo đó, thì những cái lời dạy của người đó chúng ta áp dụng có được cái sự an lạc và giải thoát hay không? Chắc chắn là có. Mình đừng quá chấp vào cái người mà hướng dẫn mình. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi lên quận 12, lâu quá mình không có chịu đi, lên tới cả Tư Bại Hiền, nếu mà thấy cái đường phía bên kia là cấm, bây giờ mình không biết đường, mình sẽ rẽ đường nào để đi lên quận 12. Bây giờ mình không biết mà có kế bên cái ngã tư đó có một người ăn xin ngồi ở đó. Mình hỏi người ăn xin, bây giờ tôi muốn đi quận 12, bây giờ sẽ đi bằng đường nào? Người đó chỉ dừng đi. Người ăn xin thì trong một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ không thể nào lên tới quận 12. Mà người đó chắc là cũng ngồi đó rồi, chiều người ta về nhà chứ không có đi lên trên kia. Người ta không đi nhưng mà ta biết đường, chỉ đường cho mình thì mình đi dần đến nơi, đúng không? Cái gì đó là còn tu, không còn tu, mà những gì, những cái điều mà gì đó hướng dẫn cho chúng ta, chúng ta thực hành thì nhận đạt được những cái điều lợi ích. Chứ nó không có một cái điều giới nào Đức Phật cấm mặt không cho người xuất gia hoàn tục. Người xuất gia Đức Phật cho ra vào 7 lần. Có duyên thì vào chùa tu học, hết duyên thì trở về đời sống thường thế gian. Mà chúng ta xã hội định kiến, chúng ta là quan niệm rằng là người xuất gia mà hoàn tục như vậy là an tội. Chúng ta thử hỏi tội là tội. Ví dụ như một người mà xuất gia lúc 20 tuổi, 5 năm sống trong chùa, 25 tuổi trở về đời sống thế tục. Bây giờ thử hỏi chúng ta xác định người này mắc tội, tội gì? Có tội gì không? Ai tìm tội đấy? Nhưng mà mình biết rằng người này không có tội, nhưng mà mình gặp người này thì sao? Có chào không? Không chào luôn. Phật tử chúng ta lúc quý thầy còn mặc chiếc áo này rất kính, rất quý, nhưng mà lúc mà không còn mặc áo này, chúng ta nhìn thấy là chúng ta là quay mặt lên chỗ kia. Cái đó là cái định kiến, nó có từ xưa đến giờ chúng ta chưa thay đổi được. Thì chúng tôi xin thưa rằng người đó hoàn toàn có phước chứ không có tội. Nếu có tội là hết duyên, nhưng mà không chịu về đời sống thế tục mà vẫn ở trong này mang thân tướng người xuất gia mà làm những cái việc của người thế tục, không lo tu tập, làm những cái việc nó không được pháp, thì trường hợp đó mới là thành tội. Còn nếu như mà hết duyên thì trở về đời sống thế tục là con phước. Có phước là sao? Hy sinh 5 năm trời sống trong chùa, làm lợi ích cho xã hội, làm lợi ích cho đạo pháp, đúng không? Chẳng lẽ chúng ta nói là người đó là vào chùa ăn của chùa có tội? Chẳng lẽ là 20 tuổi, trong khoảng thời gian 20 đến 25, người đó là không lo cho mình được cái miếng ăn hay không? Hay sao mà phải vào chùa mà ăn cơm chùa có tội? Còn mình phải nghĩ đến là cái công của gì đó trong thời gian 5 năm. 5 năm sống làm được những điều gì? Trước nhiên là hàng ngày học những điều đạo đức, những điều tốt đẹp, và đem những điều đó hướng dẫn cho chúng ta phụng sự tác đạo, làm lợi ích cho Phật pháp, làm rất nhiều điều tốt đẹp. Do vậy chúng tôi rất là tán thành cái truyền thống của Phật giáo Nam Truyền. Truyền thống Phật giáo Nam Truyền là người xuất gia trong chùa mà trở về đời sống thế tục, thời gian xuất gia càng lâu thì bước trở lại đời sống thế tục là càng có giá trị, càng được mọi người tin trọng. Bởi vì thời gian sống trong chùa là thời gian học những điều đạo đức, Mà đem những cái điều đó ra mà giải áp dụng vào trong đời sống, trong công việc thì xã hội sẽ tốt hơn. Do đó, nếu như các nước mà theo truyền thống Nam truyền như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, một số quốc gia đó, nếu như người Nam đến nơi mà không vào chùa mà học đạo đức, không vào chùa tu tập thì người đó rất khó mà xin việc làm ngoài xã hội, rất khó mà cưới được vợ. Do đó ta thấy là những nước đó là nhà vua cũng phải đi tu, trước khi lên ngôi vua cũng phải đi tu. Do vậy người nào sống trong chùa càng lâu thì ra ngoài xin việc làm càng dễ, mọi việc rất thuận rất tốt, bởi vì ta trân trọng ta quý những cái giá trị đạo đức mà người đó học được trong thời gian sống trong chùa. Còn chúng ta thì ngược lại, chúng ta biết rằng ở độ tuổi thanh niên rất nhiều người muốn phát tâm xuất gia nhưng mà không dám xuất gia, không dám, bởi vì cái quan niệm của chúng ta là như vậy. Người ta sợ rằng xuất gia mà tu không trọn đời được, lỡ gian vợ giữa chừng hoặc là một chứng duyên nghịch cảnh nào đó, người ta không dám trở về, người ta không đủ tự tin để bước chân vào làm. Cho nếu như mà xã hội chúng ta có một cái nhìn mà nó đúng thì chúng ta là thương mỗi xã hội rất tốt, bởi vì rất nhiều người vào học đạo, vào tu học giống như chúng ta. Chúng ta vào chùa chúng ta chỉ là học giáo pháp đem về áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình, và từ lúc mình học đạo đến bây giờ gia đình mình có nhiều cái sự thay đổi, bản thân mình cũng thay đổi. Còn những người mà sống thời gian 5 năm 10 năm trong này thực hành những cái điều Đức Phật dạy mà đem về áp dụng trong đời sống hàng ngày, chuyển hóa cái tâm thức của những người sống xung quanh mình thì đưa đạo vào đời rất là nhanh, rất là tốt. Nhưng mà định kiến xã hội của chúng ta là chúng ta chưa có được một cái nhìn nó thông thoáng như vậy. Chúng ta thường mình cứ là ấn tượng một cái gì mà nó là mọi người quan tâm, hoặc là nó có một cái gì đó nó không tốt đẹp thì mình ấn tượng nó. Ví dụ như giờ một cái chiếc áo sạch mà chỉ cần mà dính một cái giọt mật vào thì mình thấy giọt mật đó. Còn nếu như mà một chiếc áo mà nó dơ, nó bẩn mà có dính bao nhiêu dính bẩn, chúng ta thấy rất bình thường, cũng giống như vậy. Chúng ta đến với chùa à, mình nhìn quý thầy, mình xem quý thầy giống như là một cái gì bẩn sạch, nhưng mà quý thầy cũng giống như chúng ta, cũng có những cái sinh hoạt, cũng có những cái nhu cầu giống như chúng ta. Nhưng mà người tu tiếp nhận những cái vấn đề đó nó sẽ khác chúng ta, nhưng mà những điều tốt đẹp từ quý thầy mình không ghi nhớ, mà mình chỉ ấn tượng, mình nhớ cái người đó có một cái điểm nào đó nó không như ý, thì cái đó là cái mà mình ghi nhận, mình nhớ trọn đời. Do đó thì chúng ta nên có cái nhìn thông thoáng, và mình tập cho mình có một cái hạnh, mình tập một cái hạnh cho riêng mình, thì chúng tôi có cái kinh nghiệm của chúng tôi chia sẻ với chúng ta thế này. Khi lập hạnh cho mình thì mình đừng muốn rằng mình nổi bật hơn người. Ai mà mong cầu càng nhiều, muốn mình hơn mọi người, thì người đó chỉ sống trong đau khổ mà không bao giờ có được cái sự an lạc thật sự. Nếu như bên ngoài xã hội thì cái mong cầu của mình có thể đạt được, mình được những cái điều lợi ích từ mặt này từ mặt khác, nhưng mà chúng ta đến với đạo, đến với niềm tin, đến với tôn giáo mà chúng ta với cái mong cầu để đạt được thì chắc chắn rằng